Chương 375. Khóa kỳ lạ, giọng nói đó vang lên. Con khỉ đột đang hung hăng lao về phía giác loạn đột nhiên dừng lại, cơ thể vẫn giữ nguyên tư thế lao về phía trước nhưng không còn nhúc nhích nữa, thậm chí thầy còn hơi run rẩy. Còn nắm đấm to bằng nồi của hắn cách mặt giác loạn chỉ còn một gang tay. Con khỉ đột có cơ thể run rẩy, cố gắng quay đầu lại, một vẻ mặt đáng thương nhìn về phía con khỉ nhỏ đang ngồi trên ghế. Linh Minh, người cố ý phải không? Suýt nữa đã dọa con khỉ đen của ta sợ rồi. Không sao, là người mình, sau này người này cũng là vua của các ngươi, phải gọi là Mỹ Hậu Vương. Ừ, đúng rồi, các ngươi vẫn chưa biết nói, đưa lại đây, đưa lại đây. Nhìn cái vẻ mặt đáng thương của ngươi kìa. Giọng nói của con khỉ nhỏ vang lên đúng lúc, nửa đầu là nói với Tôn Ngộ Không, tức là bóng người đột nhiên xuất hiện bên cạnh hắn, nửa sau là nói với con khỉ đột bị Tôn Ngộ Không nói một câu mà sợ hãi. Con khỉ đột vẫn hơi sợ hãi nhìn Tôn Ngộ Không một cái, sau đó nhảy xuống bàn gỗ, đi về phía sau con khỉ nhỏ. Ngay sau đó, bóng người bên trái con khỉ nhỏ cũng lạnh lùng hừ một tiếng, sau đó buông tay phải đang chỉ vào Mộng Lan. Khi tay phải của hắn hạ xuống, Mộng Lan đột nhiên quỳ một chân xuống đất, đồng thời thở hổn hển. Vừa rồi, Mộng Lan đã thật sự đi một vòng quanh cửa tử thần, bóng người đó chính là Lãng Tâm Kiếm Hào, và một ngón tay của hắn khiến Mộng Lan có cảm giác cơ thể như sắp mất kiểm soát. Vì vậy sau khi Tôn Ngộ Không xuất hiện, hắn hoàn toàn không thể giúp đỡ giác loạn. Lúc này, đạo trưởng cuối cùng cũng lên tiếng. Giáo trưởng cuối cùng cũng lên tiếng. Đây không phải là nơi để giải quyết mâu thuẫn. Mong mọi người có thể bình tĩnh, ngồi xuống. Có gì thì nói cho rõ. Mọi người đều là người của mình. Không cần phải động tay động chân. Ngộ Không, nghe thấy chưa rơ? Vâng, sư phụ, sư phụ. Lần này Tôn Ngộ Không không nói nhiều, cúi đầu chào đạo trưởng. Sau đó đứng im không nói gì thêm. Lãng Tâm Kiếm Hào cũng cúi đầu chào đạo trưởng, sau đó nhắm mắt lại, một vẻ mặt như chuyện gì cũng chẳng liên quan đến mình. Lúc này, Tê Chiếu lại nở một nụ cười, nhưng lại che giấu rất tốt. Hắn đứng dậy, trước tiên là nhìn con khỉ nhỏ một cách không hài lòng. Ý là có thể đang trách con khỉ nhỏ trước đó nói quá ngông cuồng, nhưng con khỉ nhỏ lại hoàn toàn không quan tâm đến hắn. Trực tiếp nhổ hạt trong miệng ra và nhắm mắt lại. Ngay cả khi đạo trưởng đã lên tiếng, hắn vẫn không thèm ngẩng đầu lên. Tê Chiếu có chút tức giận, nhưng dường như đang nghĩ ra điều gì đó, hắn cũng nở một nụ cười rất vô hại đối với Tôn Ngộ Không. Ngộ Không, bằng hữu của ngươi hôm nay hình như tâm trạng không được tốt lắm nhỉ? Tôn Ngộ không có chút ấy nấy nhìn Tê Chiếu, nhưng vẫn không nói gì thêm. Lúc này, giác loạn cuối cùng cũng lên tiếng. Nhưng câu nói đầu tiên của hắn không hề tức giận như tưởng tượng, mà đầy vẻ kinh ngạc và sửng sốt, nói với Tôn Ngộ Không. Không ngờ ngươi đã đạt đến cảnh giới đại viên mãn của chín quy tắc không gian hóa xích, còn có chín sợi xích kim cương. Tôn Ngộ Không quay đầu nhìn hắn, gật đầu. Chưa đợi giác loạn nói gì thêm, Mộng Lan ở sau lưng hắn lại lên tiếng hỏi, muốn gốc ánh sáng hoàn toàn nắm giữ. Lời nói của Mộng Lan rõ ràng là hỏi Lãng Tâm Kiếm Hào. Lãng Tâm Kiếm Hào lúc đầu gật đầu, sau đó lại lắc đầu nói, chưa hoàn toàn nắm giữ được. Nhưng lúc này Mộng Lan căn bản không nghe thấy Lãng Tâm Kiếm Hào nói gì, mà chỉ nhìn chằm chằm vào không trung, tự lẩm bẩm. Lúc này, giác loạn lại lên tiếng, Tôn Ngộ Không phải không? Nếu có cơ hội, mong ngươi có thể đến thần quốc của ta một chuyến, ta đảm bảo sẽ khiến ngươi có được những thứ ngoài mong đợi. Nói xong, giác loạn như thể không có chuyện gì xảy ra, hít sâu vài hơi để bình tĩnh tỉnh lại, sau đó ra hiệu cho Tê Chiếu. Cuộc họp có thể tiếp tục rồi. Điều này khiến mọi người lại nhìn nhau ngơ ngác, hoàn toàn không hiểu họ đang diễn kịch gì. Vừa rồi còn đánh nhau, thế mà bây giờ lại như không có gì xảy ra. Ngoài Mộng Lan vẫn còn vẻ mặt khác lạ, thì hoàn toàn không thể nhìn ra lúc nãy mấy người họ suýt nữa đã sinh tử tương tàn. Còn Tiểu Khỉ thì hoàn toàn không quan tâm, chỉ gật đầu. Tê Chiếu nhìn xung quanh, thấy hai người trong cuộc không nói gì. Những người khác dù có chút mông lung nhưng cũng không nói gì thêm, đều gật đầu cho phép tiếp tục. Bây giờ Ngộ Không và Kiếm Hào cũng đã ra khỏi bế quan, chúng ta có thể bắt đầu bàn bạc về kế hoạch chiến đấu cụ thể. Tuy nhiên, điều cần giải quyết trước tiên là vấn đề phong ấn những quân thần quân của Lôi Thần mà vị huynh đệ họ Nguyên nói. Nếu không giải quyết được vấn đề này, chúng ta căn bản không thể đánh nổi. Im lặng một lúc, giác loạn lên tiếng. Giác loạn lên tiếng. Nếu nói về khả năng phong ấn, ta tin rằng không ai trong số các vị ở đây giỏi hơn thần quốc của ta. Vì vậy, ta đề xuất chúng ta sẽ cùng với Tôn Ngộ Không chế tạo những sợi xích không gian, sau đó phân phát cho mọi người và một số yêu thú có thực lực tương đối mạnh mẽ hoặc có trí tuệ phát triển cao. Trong quá trình chiến đấu với quân thần quân, chỉ cần để sợi xích chạm vào cơ thể của đối phương, sợi xích sẽ tự động phong ấn. Tuy nhiên thời gian và hiệu quả của việc phong ấn ta vẫn chưa chắc chắn, nhưng đây là cách tốt nhất hiện nay. Giác Loạn nói xong, Tô Ngộ Không lập tức đồng ý. Ta đồng ý với ý tưởng này, ta cũng biết về quân thần quân và chiêu thức tên là phong thiên ấn này, quả thực có thể làm được điều này. Nhận được sự đồng ý của Tô Ngộ Không, những người còn lại cũng sau khi hỏi thêm một số chi tiết và để Tô Ngộ Không và Giác Loạn phô diễn một chút các sợi xích không gian của họ, đều cảm thấy cách này khả thi. Tuy nhiên như vậy thì chắc chắn sẽ rất vất vả cho Tô Ngộ Không và Giác Loạn, vì không biết đội quân Minh Thần sẽ cử bao nhiêu người tham gia chiến đấu, nếu có phòng có tránh thì vẫn tốt hơn. Sau khi giải quyết vấn đề này, Tê Chiếu tiếp tục nói, Giác Loạn, có thể lấy ba sợi xích và khóa nhỏ ra cho mọi người nghiên cứu một chút không, cũng để mọi người có một hiểu biết tổng quan về nó. Nếu không lỡ trong lúc chiến đấu vô tình làm hư hỏng, thì chắc chắn không phải là kết quả mà mọi người muốn thấy. Những người có mặt đều là người thông minh. Vì vậy khi Tiểu Khỉ nói xong chuyện đội quân Minh Thần, mọi người đều đã hiểu bản chất của vấn đề. Lý do mà Tiểu Khỉ trước đó bị người trên cảnh báo không được giết quá nhiều đội quân Minh Thần không phải là vì người của đội quân Minh Thần quan trọng đến mức nào, mà là giết họ thì sẽ mất đi vật chứ có thể tiếp tục hấp thụ linh lực, hoặc là vì người của đội quân Minh Thần có một số đặc điểm đặc biệt, nên chỉ có họ mới có thể đều khóa nhỏ, vì vậy sẽ không cho phép đội quân Minh Thần chết quá nhiều. Mối quan hệ giữa khóa nhỏ và đội quân Minh Thần này, mọi người thực ra không xa lạ. Đây là một mối quan hệ ký sinh rất rõ ràng, tất cả đội quân Minh Thần trong vạn thiên giới đều là vật chủ, và những yêu thú trong đó tương đương với thức ăn của những vật chủ này. Tất cả những điều này đều là để phục vụ cho những chiếc khóa nhỏ. Vì vậy, nếu thông tin của Tiểu Khỉ là chính xác và suy đoán của mọi người là đúng, thì vạn thiên giới này không đơn giản chút nào, và người có thể làm được những việc lớn như vậy, có lẽ chỉ có cấp độ tuần thiên mới có thể làm được. Thậm chí tất cả những điều này đều là do tuần thiên làm, và người cảnh báo Tiểu Khỉ trước đó chắc chắn cũng là người của tuần thiên. Nhưng mục đích của việc làm như vậy là gì? Chiếc khóa nhỏ đã hấp thụ gần 100 triệu năm linh lực thì có gì khác biệt? Những nghi ngờ này là tiếng lòng của tất cả mọi người. Vì vậy khi Tê Chiếu đề xuất để mọi người nghiên cứu một chút, tất cả mọi người đều đồng ý một cách vui vẻ, và Giác Loạn cũng chỉ hơi do dự rồi đồng ý. Hắn lấy ra sợi xích và khóa nhỏ này chính là để mọi người cùng nghiên cứu. Ta xin cảnh báo mọi người, có thể nghiên cứu, nhưng tuyệt đối không được cố gắng phá hủy hoặc đeo cho người khác. Nếu không hậu quả tự chịu đấy.